trọng kính chào quý ông bà chị trọng hội thánh. Làm chúng ta ban cho chúng ta một tuần lễ được bình an và cho chúng ta cũng có cơ hội và tận quà thật là vui được cùng nhau và phục vụ Chúa. Chúng ta đã ra đi làm chứng như là thăm viếng các anh em của chúng ta trong hội thánh có những cái nhu cầu, và chắc chắn là chúng ta ao ước mong muốn rằng sẽ được Chúa ban phước cho, sẽ thấy được sự cảm hái. Tôi tin rằng chúng ta cũng đã nhìn thấy được những điều cảm hái đầu tiên, và tuần này chúng ta cũng sẽ bước vào cao điểm, đó là chúng ta kỷ niệm sự thương khó và sau đó là vui mừng với sự phục sinh vinh quang của Chúa Thế. Chúng ta nhớ đến trách nhiệm tiếp tục cầu thay cho các thân hữu anh em của chúng ta đã mời, và trong tuần này vẫn còn có thời giờ phía trước bàn chúng ta vẫn còn có giấy mời, rồi có cái bản tin của hội thánh trong mùa thương khó phục sinh, trong đó cũng ngoài bài về vấn đề thương khó phục sinh thì cũng là có cái phần mời của thân hữu của chúng ta. Xin chúng ta nhớ đến trong gia đình của mình, bạn hữu, người thân của mình, những người quen biết ở trong nơi cơ quan công sở hay là nơi nào mà chúng ta đi tới, thì hãy mời họ làm hết sức mình để cho anh em của chúng ta có cơ hội được biết về Chúa, và chúng ta dốc lòng được sự cầu nguyện xin Chúa thương xót, để chúng ta sẽ thấy được những đồng bào thân hữu của chúng ta sẽ được nhận Chúa trong những ngày tới. Đó sẽ là phần thưởng niềm vui Chúa ban cho chúng ta trong mùa chúng ta kỷ niệm Chúa Giêsu của chúng ta đã chịu chết ở tội lỗi của nhân loại và sau đó là sự phục sinh vinh quang của Ngài. Trong những ngày vừa qua chúng ta đã học theo Chúa, và theo Chúa tức là nói đến cái việc mà chúng ta tiến bước cái mặt positive thinking. Mà hôm nay thì chúng ta trong mùa kỷ niệm Chúa Giêsu sự thương khó, chúng ta sẽ học về cái mặt tiêu cực negative, và chúng ta sẽ thấy được rằng cuộc đời không phải lúc nào theo Chúa cũng luôn luôn là tiến tới, sẽ có những cái bước mà chúng ta dừng lại và thậm chí cũng có cả những cái lúc mà chúng ta quay lui. Nhưng mà ước mong rằng chúng ta sẽ được Chúa ban cho luôn luôn theo Chúa và tiến bước, và những cái gì mà chúng ta sẽ học hỏi suy tầm hôm nay cũng là những cái điều mà cảnh báo và là tỉnh thức cho đời sống của chúng ta trên con đường mà chúng ta theo Chúa. Chúng ta quay trở lại với tin lành Giăng chương thứ 6 câu 66 cho đến câu 71. Cái điều thứ nhất chúng ta nhìn thấy ở tại đây có ba cái thái độ mà những người theo Chúa, các môn đồ của Chúa ngày xưa đã bày tỏ, và nó cũng có thể là những cái điều mà ngày hôm nay chúng ta khi đối chiếu lại với cuộc đời cá nhân của chúng ta, rồi tình trạng hội thánh chung, nó cũng có thể phản xuất những cái hình ảnh đó. Thái độ thứ nhất là cái thái độ bỏ cuộc. Lời của Chúa chúng ta thấy là tại đây câu 66, từ lúc ấy có nhiều môn đồ ngày trở lui không đi với Ngài nữa. Có nhiều môn đồ chứ không phải chỉ là những cái người đám đông đi theo gọi là quần chúng, nhưng mà kinh thánh mô tả chúng ta rõ là có nhiều môn đồ, tức là đã có những người đã có những quãng thời gian theo Chúa, đã được hướng dẫn, đã được dạy dỗ, đã có những kinh nghiệm cá nhân trong cái bước đường mà họ đi theo Chúa. Và cái thái độ bỏ cuộc có nghĩa là gì? Họ bỏ đi vì có nhiều lý do. Trước đó chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy khi Chúa Giêsu bắt đầu nói về thập tự giá, nói về sự chết của Ngài, và nếu chúng ta nhìn đối chiếu theo cái nguyên lịch với cái khúc kinh thánh này, những cái diễn biến thì Chúa Giêsu đang bước vào đi tới Jerusalem trong cái tuần thánh cuối cùng, và tuyệt điểm đó là sự chết của Ngài trên thập tự giá. Một số người thấy rõ Chúa Giêsu đang đi vào chỗ nguy hiểm, bởi vì cái sự căm ghét của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái đối với Ngài. Nếu công việc của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục thuận lợi, nếu tất cả mọi sự ở trước mắt trải ra huy hoàng, thì có lẽ lắm người ta sẽ vẫn tiếp tục ào ào đi theo. Nhưng bây giờ khi họ bắt đầu thấy lờ mờ bóng dáng của thập tự giá thì họ đã bỏ Ngài. Một số người theo Chúa vì cái động cơ vụ lợi, họ muốn được một cái điều gì đó, cho nên khi cảm thấy phải chịu khổ thì họ bỏ Ngài. Cũng có những người tùy thời ích kỷ, chỉ suy nghĩ đến cái lợi ích của cá nhân mình, và khi mà không tìm thấy được cái lợi ích cá nhân và thấy bắt đầu có sự tổn hại thì họ không bỏ. Và cũng có cả những con người kẻ nhạt. Nếu mà đi theo Chúa với một cái con đường rộng rãi, với những cái gì huy hoàng, con đường trải đầy hoa hồng, thì chắc là họ sẽ không bao giờ từ bỏ Ngài. Nhưng mà người ta nói rằng muốn biết được một cái sức mạnh của đạo quân thì phải xem rằng cái đạo quân đó ở trong cái lúc mà mỏi mệt đó thì họ sẽ như thế nào. Nếu lúc đó cái mối nguy cấp đến với họ, họ vẫn vận dụng tất cả cái sức mạnh của mình để mà đứng lên, để mà chiến đấu, thì đó mới là một đạo quân được gọi là không phải là chỉ là cái thiện chiến ở trong những cái kỹ năng mà họ được trang bị, nhưng mà ở trong cái tinh thần họ biết họ đang chiến đấu vì ai. Nhưng mà nếu như có cái sự nuôi bước trong cái sự mỏi mệt ở trong thể xác, ở trong tâm linh, thì đặc biệt đó là lúc mà cái sự hèn nhát nó sẽ xuất hiện và nó sẽ làm cho người ta bỏ cuộc. Và lời Kinh Thánh chúng ta biết tại đây, từ lúc ấy là lúc Chúa Giêsu bắt đầu nói về thập tự giá của Ngài, có nhiều môn đồ Ngài trở vui không đi với Ngài được. Cái thái độ thứ hai đó là thái độ phản bội. Tệ hơn là cả bỏ cuộc, đó là sự phản bội, tức là trở nên hay là đặt mình vào trong cái địa vị làm kẻ thù hay là kẻ địch lại đối với Chúa. Và điều đó chúng ta cũng thấy được ở trong người môn đệ của Chúa, đó là Judas, một trong 12 sứ đồ. Judas là một điển hình cho lại người có thái độ này. Chúa đã thấy ông, Chúa đã chọn ông cho chủ đích của Ngài, và Ngài biết ông rất là rõ. Và đương nhiên trong quyền năng của Đức Trời, Ngài cũng biết rõ rằng con người này đến một lúc nào đó sẽ phản bội Ngài. Nhưng mà chúng ta trong tuần vừa qua, trong những cái buổi cầu nguyện, học Kinh Thánh và ngay cả sáng nay nữa, chúng ta cũng đã có gì để mà suy gẫm một chút về con người này. Tình thương của Chúa vẫn cung ứng cho ông cái con đường để cứu. Tình thương của Chúa vẫn phủ đút tất cả những cái gì mưu toan xấu xa ở trong lòng của ông. Để rồi khi ông hôn Chúa mà làm cái dấu hiệu cho người ta bắt Ngài, thì Ngài vẫn hỏi ông rằng: bạn ơi. Nó cho chúng ta thấy một cái tình thương của Ngài đẹp đẽ như thế này. Nhưng mà chúng ta nhìn vào con người này tại đây thì chúng ta sẽ thấy gì? Một con người đã có được cái đặc ân được Chúa lựa chọn ở trong 12 sứ đồ, đã đi theo Chúa và được giữ một cái công việc rất là quan trọng, đó là cầm nắm tất cả những tiền bạc của đoàn truyền giáo của Chúa Giêsu. Nhưng mà rồi con người này đã để cho ma quỷ bước vào ở trong tấm lòng và trong đời sống của mình, và khước từ cả những tiếng gọi của tình yêu cho đến giờ cuối cùng đời đời, mất linh hồn đời đời. Và chúng ta nhìn vào cái hình ảnh này đó, thì chúng ta sẽ thấy được đây là cái điều mà nó sẽ mang lại trong cuộc đời của chúng ta nhiều lúc những cái cú sốc rất là kinh khủng. Chúng ta nếu đặt mình ở trong cái hoàn cảnh đã từng bị phản bội, thì chúng ta sẽ thấy được. Nhưng mà chúng ta nhìn vào con người này thì thấy được cái thái độ phản bội ở tại đây đó là gì. Một trong những cái bức tranh nổi tiếng của họa sĩ danh họa Leonardo da Vinci, đó là bức tranh Last Supper, chúng ta biết, hay gọi nôm na đó là bữa ăn tối cuối cùng Chúa Giêsu với các môn đồ và thiết lập cái tiệc thánh. Thì người ta kể lại cái câu chuyện về cái bức tranh này đó mà nhà danh họa đã vẽ như thế này. Ông phải vẽ cái bức tranh này đó mất 3 năm. Và bắt đầu năm 1495, Leonardo da Vinci đã bắt đầu phát họa lên những cái gương mặt ở trong đó, bắt đầu là Chúa Giêsu và sau đó lần lượt các môn đệ. Tìm một người vợ để vẽ Chúa Giêsu, danh họa đã gặp một thanh niên có gương mặt rất đẹp đẽ, với một cái có thể nói là một cái tâm hồn trong trắng, một cái khuôn mặt rất là thuần khiết, siêu thoát, và ông đã thuê chàng thanh niên này làm người mẫu và vẽ nên cái bức hình của Chúa Giêsu ở trong bức tranh hiển thị đó. Và rồi ông cũng bắt đầu tìm các gương mặt để rồi bổ sung vào ở trong cái hàng ngũ, để cho sau gần 3 năm đó thì cái bức tranh đó đã có thể nói là gần hiện lên đã hoàn chỉnh. Nhưng mà cái khó khăn đặc biệt cho Leonardo da Vinci đó là gì? Là không thể tìm ra được một cái người có cái khuôn mặt của Judas. Làm sao một con người mà vừa có cái sự gian nát, vừa có cái sự tàn nhẫn, nhưng mà lại được giấu ở bên ngoài là trong cái hình ảnh của một môn đồ, một sứ đồ của Chúa? Khó quá. Cho nên Leonardo da Vinci đã phải đi đến từng hang cùng ngõ hẻm ở trong thành phố, và thậm chí ông đã phải tới những cái khu mà gọi là ở nơi tập trung của những con người mà xấu xa hơn hết, để mà tìm một cái gương mặt xấu xí và gian nát, hiểm độc, xảo trá, nhưng mà bên ngoài mặc một chiếc áo thánh thiện của một sứ đồ. Và rồi thì một ngày kia, trong khu xóm lầy lội nghèo nàn, ông đã tìm được một gương mặt mà ông cho rằng rất là thích hợp. Và ông nói với người đó như thế này: bây giờ tôi đang vẽ một cái bức tranh, tôi cần những cái như thế này, và bây giờ anh hãy làm mẫu cho tôi. Và người đó được mời đến sự họa của danh họa Da Vinci. Người đó nhìn bức tranh Leonardo da Vinci đã vẽ vẫn hoàn chỉnh. Nhìn ông hồi lâu và sau đó nói rằng là ông có nhận ra tôi không? Leonardo da Vinci nói rằng tôi không biết anh là. Người đó nói rằng ông đã từng thuê tôi làm mẫu để vẽ bức tranh này không? Leonardo da Vinci nói là không. Tôi chưa bao giờ gặp anh. Người đó đốt ngọn đuốc lên, đưa lại cho Leonardo da Vinci để mà có thể soi tỏ và nhìn rõ khuôn mặt này. Và người đó nói rằng ông có biết không, 3 năm trước đây chính tôi là người đã ngồi làm mẫu cho ông để ông vẽ Chúa Giêsu. Ai có thể ngờ được 3 năm sau chính gương mặt đó, cách đây 3 năm là một gương mặt thanh niên thánh thiện siêu thoát, bây giờ đã tàn tạ và mang đầy những cái nét vẽ của một người mà Leonardo da Vinci đã phải chọn để mà vẽ xuống đây. Leonardo da Vinci kinh ngạc, nói là tại sao anh lại như vậy? Người thanh niên nói rằng chính tôi đây tôi cũng không biết được tại sao mà bây giờ tôi lại trở nên như đồng nữa. Đây là điều chắc nhờ cho cuộc đời của chúng ta. Có những cái tháng năm chúng ta theo Chúa, phước hạnh ở trong đời sống, nhưng mà được cái gì đã tạo nên cái sự suy thoái khủng khiếp? Cái gì đã làm cho cuộc đời của một người mà đã từng theo Chúa phước hạnh được Chúa lựa chọn ở trong cái chương trình của Ngài, nhưng bây giờ nó đã cướp đi những cái lý tưởng, những cái lòng nhiệt thành, những sự mơ ước, những cái sự trung thành, để nó biến thành một con người mà có thể phản bội lại người vị Chúa, người thầy của mình. Và chúng ta thấy ở tại đây đó là cái hình ảnh của Judas, hay là cái thái độ thứ hai đó là phản bội. Cái thái độ thứ ba đó là theo Chúa. Trong khi mọi người bắt đầu rời hàng ngũ đi theo Chúa, trong đó có cả những môn đệ rất là gần gũi, Chúa Giêsu đi bắt đầu nhìn quanh lại và Ngài nói với 12 sứ đồ rằng còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Thì Simon Peter lời kinh thánh chúng ta biết, ông xác quyết nói rằng lạy Chúa, chúng tôi đi theo anh, Chúa có những lời của sự sống đời đời, chúng tôi đã tin, đã nhận biết Ngài đã đấng thánh của Đức Chúa Trời. Cái lời nói của Peter ở đây nó cho chúng ta thấy một cái sự xác quyết. Nó không phải là một cái câu hỏi thắc mắc lại Chúa, chúng tôi sẽ đi theo ai? Tức không phải là, bây giờ nếu mà chúng tôi không có đi theo Chúa đó thì Chúa chỉ xem cho chúng tôi một ai đó để chúng tôi đi theo. Không phải là một cái câu thắc mắc để tìm một đối tượng để mình đặt niềm tin hay để mình đi theo. Nhưng mà cái lời hỏi của Peter đó là một cái sự xác quyết rằng, cái cuộc đời của con đây đã theo Chúa rồi thì sẽ tiếp tục theo Ngài, không thể bỏ Ngài được. Và chúng ta thấy đó là ba cái thái độ. Cái lý do nào để người ta có thể theo Chúa và cái lý do nào để người ta có thể bỏ Chúa? Chúng ta nhìn câu 68 và câu 69 chúng ta sẽ thấy. Phía đơn nói con theo Chúa, bỏ Ngài thì con nghĩ sẽ đi theo ai? Con chỉ có thể đi theo Ngài bởi vì con tin và nhận biết Ngài. Lạy Chúa, từ Chúa đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là phía đơn muốn nói rằng ông nhận biết rằng Ngài là chủ thể của vũ trụ. Ngài xứng đáng cho con người tôn thờ, là đấng để cho chúng ta có thể vâng phục và tận hiến cả cuộc đời của mình. Người ta nói ngày hôm nay niềm tin rất là quan trọng. Và chúng ta thấy quả thật rất là quan trọng, và nhiều khi chúng ta cũng phải thán phục rất là nhiều người tin rất là chân thành và họ làm tất cả mọi sự cho niềm tin của mình. Nhưng mà niềm tin chân thành không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là đặt đúng đối tượng để mà mình tin. Bởi vì nếu có một niềm tin rất là chân thành, có tất cả cái lòng nhiệt thành, nhưng mà đặt lòng tin sai đối tượng thì sao? Niềm tin đó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ chết. Cho nên khi rồi ở đây ông nhận thức rằng Ngài là Chúa, Ngài là chủ thể của vũ trụ, ông xác quyết được đấng hay là đối tượng mà ông đặt lòng tin đó là ai. Ngài là có lời của sự sống đời đời, Ngài là chân lý, Ngài là một ban phước hạnh thật, Ngài là cái tiêu chuẩn để cho đời sống của một con người phải bước đi và đi theo. Và chúng ta thấy ở trong đời sống này, cứ bao nhiêu người đã từng khuấy động, đã từng khởi xướng những cái phong trào gọi là cách mạng, rồi những cái cuộc mà người ta gọi là cách mạng ở trong đạo đức hay là ở trong tâm linh, và tất cả những cái người đó đều là cái sự, thứ nhất là cái sự lừa bịp, thứ hai là những người ảo tưởng, và cũng có cả những cái người mà chúng ta thấy đã dùng những cái điều này đó để mà lòe bịp thiên hạ, để chiêu mộ nhiều người đi theo mình. Nhưng mà Chúa Giêsu là đấng duy nhất cho chúng ta thấy rằng Ngài xác quyết rằng Ngài là chân lý. Và trong cái con đường mà Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đồ theo Ngài, các môn đồ khi bắt đầu bước đi bởi lòng tin thì lần lần họ khám phá, họ phi thuyết được không những đấng cùng họ tin là ai là Đức Chúa Trời, mà chính Ngài là sự sống đời đời. Bởi vì Chúa Giêsu không nói, không giảng theo những cái phương cách của con người, kể cả những nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng thời đó, nhưng mà chính Ngài đã sống đúng như vậy. Và những cái điều mà người ta đã cố gắng để mà làm không thể nào làm được, thì chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy được cái vẻ đẹp tuyệt vời của Ngài. Khi Ngài đến ở trong thế gian, Ngài sống ở giữa chúng ta, và Ngài đã trở nên chân lý cho chúng ta, đó là chính những gì mà Ngài rao giảng và Ngài đã sống, khiến cho biết bao nhiêu người được thu hút đến theo Ngài. Bởi vì họ nhận thấy rằng Ngài là đấng đã dạy dỗ, đã giảng dạy, mà không có một ai có quyền phép trong cái sự giảng dạy đó giống như Ngài, tức là gì? Là đời sống của Ngài. Thế nên biết điều đó, chính Ngài có đời của sự sống đời đời. Và thứ ba, Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là ông xác nhận rằng Chúa là Đức Chúa Trời tối cao, có thẩm quyền phán xét và hình phạt con người. Nhưng mà Ngài đã đến, Ngài đến cứu thế của nhân loại, đến để cho con người có thể rờ được, để có thể thấy được Ngài. Và quan trọng hơn hết đó là gì? Để có thể biết được và có thể tiếp nhận chính Ngài để làm nên sự cứu rỗi cho chính mình. Đó là lý do để theo Chúa. Và chúng ta phải có ngay được vậy. Đó là cái phương cách để mà chúng ta kiểm chứng là khi chúng ta theo Chúa có nhận thật, thật nhận thức rằng Ngài chủ thể của vũ trụ không? Ngài là đấng duy nhất để cho chúng ta tôn thờ và phục vụ không? Có phải là Ngài là lời của sự sống, có lời của sự sống đời đời, tức là lời của Ngài đã tiêu chuẩn cho đời sống của chúng ta để chúng ta bước theo ở trong thế gian này không? Và có phải Ngài là đấng thánh của trời là chúng ta tiếp nhận Chúa, làm Chúa làm chủ cho cá nhân của mình và Chúa cứu thế của chính mình? Trong tuần vừa rồi tôi nói với nước bạn chị hiện nay đã tham dự nhóm cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện rất nhiều điều, và một trong những cái điều chúng ta cũng cầu nguyện là trong ngày Chủ nhật phục sinh tới đây, tuần tới đây, một tuần nữa thôi, bốn em thanh thiếu niên ở trong hội thánh của chúng ta sẽ tiếp nhận lễ bắt em. Chúng ta mừng khi thấy con em của chúng ta tiếp nhận lễ bắt em. Nhưng mà chúng ta đừng có chỉ dừng lại là à, thấy được có những người chịu bắt em, nhưng mà chúng ta phải đặt nguyện cầu xin Chúa thương xót cho con em của mình. Có tiếp nhận lễ bắt em đó không phải là chịu theo cái nghi thức của một tôn giáo, vì cha mẹ mình hay ông bà mình đã làm, cho nên mình cũng làm như vậy. Điều quan trọng là chính các em nhận biết rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chính mình, tiếp nhận Ngài và làm Chúa, làm chủ đời sống của mình. Và có như vậy, không phải các em mà không phải tất cả chúng ta, khi chúng ta tiếp nhận lễ báp têm, chúng ta mới thấy cái điều đó có giá trị. Và nếu chúng ta chịu lễ báp têm hay là rửa tội bất cứ cái điều gì đó mà trong cái nghi thức của một tôn giáo mà cá nhân của chúng ta không nhận biết Chúa Giêsu là Chúa có lời của sự sống đời đời, là đấng thánh của Đức Trời, thì chịu bao nhiêu nghi thức tôn giáo, làm bao nhiêu cái gì cũng sẽ vội đứng ngoài. Cho nên xin Chúa thương xót giúp cho chúng ta biết được tại sao mình theo Chúa. Và tương phản lại thì chúng ta cũng biết được tại sao mà người ta bỏ Chúa. Người ta bỏ Chúa bởi vì gì? Tại vì không tin Chúa Giêsu là Đức Trời. Chúng ta thấy ở câu 41, câu 60 và câu 64, chúng ta có thể xem tiếp cái này rằng ở trong chương 6 câu 40, câu đó nói gì? À, câu 40 nói rằng là đây là ý muốn của cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại như ngày sau đó. Chúa Giêsu nói rất là rõ là phải nhìn biết Chúa Giêsu là như thế. Nhưng có những người đã không, cho nên Chúa Giêsu mới nói là phải nhìn biết con, nhìn biết Chúa như thế. Rồi chúng ta thấy ở trong một cái câu khác thì câu 70 phần A thì chúng ta cũng đã thấy thì Đức Chúa đáp rằng ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao? Chúa Giêsu đang nói cái điều đó cho 12 sứ đồ này trong cái phạm vi rất là nhỏ. Để cho gì? Để cho cái đời đó tập vào tâm trí của từng người, nhất là Giuđa. Và ông bỏ Chúa, ông phản bội Chúa bởi vì ông không nhận biết được cái đặc ân Chúa ban cho mình, được Chúa lựa chọn. Được lựa chọn tức là gì? Là để được cứu và để phục vụ. Đây là đặc ân của Chúa. Và Phi-e-rơ thứ hai chương 1 câu 10 sau này chúng ta thấy ông Phi-e-rơ nhắc lại chúng ta biết rằng anh em phải chú ý chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và lựa chọn mình thì anh em mới không vấp ngã. Nếu mà tôi không có biết được rằng tôi được cứu đó là nhờ ơn thương xót của Chúa, Ngài biết tôi từ ở trong lòng mẹ, Ngài có thể cứu tôi, Ngài có thể gọi tôi ở trong những cái hoàn cảnh ở đó, trong cái nẻo đường của đời sống, có người biết Chúa trước, có người biết Chúa sau, và biết bao nhiêu những cái cảnh ngộ mà chúng ta gặp Chúa, nhưng mà không phải chúng ta vì khôn ngoan tài giỏi gì mà đó là gì? Đó là ơn thương xót của Ngài. Và Chúa Giêsu đang nói cho các môn đồ rằng nếu không nhận biết được cái đặc ân Chúa ban cho mình, chúng ta có thể bỏ Chúa. Và thứ ba, nếu chúng ta không nhận biết được cái sự yếu đuối và bất toàn của mình, chúng ta cũng sẽ có ngã. Chúa Giêsu nói rằng ta đã gọi các ngươi, ta đã chọn các ngươi như một trong các ngươi là quỷ. Chứ quỷ ấy có nghĩa là gì? Chúa muốn chỉ vào cái bản tính tội lỗi của con người. Chúng ta rất ưa thích làm theo cái tư dục, cái ham muốn của xác thịt. Chúng ta rất dễ bị cám dỗ, chúng ta rất dễ coi thường cái sự cảnh báo của Chúa. Sáng nay chúng ta học thiền chủ nhật, trong lớp thiền chủ nhật của các ông đó thì có một câu hỏi nên lên rất là thú vị. Một mặt Chúa bảo chúng ta phải đứng vững trong bài học, nhưng một mặt khác có chỗ Chúa lại nói rằng là anh em hãy cẩn thận an tường mình đứng hay sự cầu ngã, cái gì mâu thuẫn, không có gì mâu thuẫn cả. Chúng ta phải đứng vững ở trong phương diện tích cực, đó là chúng ta phải phải nhớ của Chúa để vững vàng ở trong đức tin để giải thích được. Nhưng mà ở một phương diện khác chúng ta cũng phải cẩn thận, bởi vì nếu chúng ta không cẩn thận thì gì? Chúng ta tưởng rằng mình vững vàng, mình chắc chắn, chúng ta có thể coi thường những cái điều cảnh báo của Chúa và rồi chúng ta có thể tội nghiệp. Cho nên vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng không nhận biết được cái sự yếu đuối, sự bất toàn của mình, một cái lúc nào đó cái bản tính cũ tội lỗi con người, cái chất quỷ đó nó sẽ trỗi dậy và nó giống như là cái mầm, một cái hạt giống ở trong đó. Khi mà có cái điều kiện là nó được rơi vào một cái mảnh đất được gặp, có không khí, có nước, rồi thì nó hút được cái độ ẩm đó và rồi cái hạt giống nó sẽ trương lên, nó sẽ nảy mầm. Và Chúa Giêsu nói cái điều đó cảnh báo cho tất cả các môn đồ cẩn thận trong đời sống theo Chúa. Và đặc biệt tiếng đó đối với Giu-đa để cho ông nhận biết được rằng trong con người của ông có cái điều gì đó mà ngay từ bây giờ đó tiếng của Chúa Giêsu đang đập mạnh vào ở trong tâm trí và trong tấm lòng của ông. Nếu không cẩn thận thì sẽ bỏ Chúa, mà tệ hơn nữa không phải chỉ là bỏ Chúa mà thôi, nhưng mà sẽ phản bội. Bây giờ khi Chúa Giêsu hỏi Phi-rơ cùng các môn đệ là còn các ngươi cũng muốn lui chăng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng, có nghĩa là gì? Câu hỏi của Chúa Giêsu thứ nhất là để cho các môn đồ phải bày tỏ cái thái độ rõ ràng dứt khoát, hoặc là theo Chúa hoặc là bỏ Chúa. Không thể nào có cái con đường chung chung được. Nếu mà đi với Chúa được sự phước hạnh, sự cứu rỗi của đời sống và phước hạnh của Chúa đến với mình ở trong cuộc đời hiện tại, trong cuộc đời tương lai bình thường. Nhưng mà nếu không bước đi với Chúa, tức là đã đứng ở trong một cái vị trí khác, và vị trí đó là gì? Đó là đứng ngoài Chúa. Cho nên với những biểu hiện của một số người ở đây sẽ là bỏ cuộc, có người thì sẽ là phản bội, và cũng sẽ có những cái người mà chúng ta sẽ thấy rằng họ sẽ khước từ hoàn toàn ơn cứu chủ của Chúa, không bao giờ bước đi một bước nào với Ngài cả. Cho nên chỉ có hai thái độ, hoặc là theo Chúa hoặc là khước từ Ngài, không có cái con đường thứ ba. Và chúng ta thấy cho dù là nó có những cấp độ, có thể là theo từng bước, theo xa xa, có thể là bỏ cuộc, có thể là phản bội những cái gì đấy, nhưng mà tất cả những cái đó đều giống nhau ở một chỗ, đó là gì? Khi đã đứng ngoài ơn cứu rỗi của Chúa, đó là cái quyết định mà mỗi người đã phải quyết định cho chính mình, thì họ sẽ phải nhận lấy cái hậu quả theo đúng cái quyết định mà họ đã lựa chọn. Và Chúa Giêsu muốn nói cho con một điều rằng bây giờ trong cái lúc như vậy, các con nhiều người có thể giống như đứng trước ngã ba đường, có thể có những người muốn theo Chúa, có những người muốn hay là lui lại một chút đi để mà xem tùy thời như nào để xem mình sẽ quyết định tiếp tục. Có những người đứng lại, có những người quay lui, có những người bỏ cuộc. Chúa nói với các môn đồ rằng các con phải chọn rằng chỉ có hai con đường, các con một là có theo tiếp tục theo ta, hai là các con lưu bước ta. Và đó là Chúa là cái câu hỏi Chúa đặt ra cho các môn đồ để công khai bày tỏ cách chọn rằng và dứt khoát. Thứ hai, cái câu trả lời của môn đồ mà kia đó ông đứng lên, ông đại diện ông nói vừa bày tỏ cái thái độ của theo Chúa, nhưng mà đồng thời cũng cho chúng ta thấy cái lòng tin, cái sự nhận biết của họ về Chúa Giêsu như thế nào. Nếu ai đó mà trong những tháng ngày vừa qua theo Chúa đó còn lờ mờ, còn không rõ ràng, thì bây giờ trong lời của Phi-rơ ông nói cho họ biết rất là rõ ràng. Đó là gì? Theo Chúa vì nhận biết rằng Ngài là Chúa, là chủ đề của vũ trụ. Theo Chúa đó là vì đặc ân mà Chúa kêu gọi, Chúa ban cho mình. Và theo Chúa bởi vì Ngài chính là đấng cứu thế. Và theo Chúa đó là con đường mà chỉ có những người nào bởi lòng tin bước đi sẽ kinh nghiệm được cái phước hạnh ở trong Chúa và được cứ tiếp tục muốn đi ở trên con đường đó, và xin Chúa giúp cho mình để có thể giữ chọn con đường theo Chúa đó. Và câu trả lời của kia đưa cho chúng ta thấy một cái thái độ thật là đáng quý trong cái bối cảnh bao nhiêu người rời bỏ Chúa, trong bối cảnh cũng có những cái lúc mà biết bao nhiêu người đó trong cái lúc đó xung quanh đó sẽ đứng lại xì xào bàn tán bây giờ nên làm như thế nào. Thì Peter can đảm nói rằng bỏ ngay, con sẽ theo ai, bởi vì ngay là Chúa, là đấng có sự sống đời đời, là đấng thánh con của Đức Chúa Trời. Và cái câu hỏi của Chúa Giêsu bây giờ và các ngươi cũng muốn đứng chăng, nó cũng cho chúng ta thấy rằng đây là cái thách thức của Chúa, đồng thời cũng là cái sự cảnh báo cho các môn đồ. Thách thức là nếu như các con theo ta, phải không, thì con phải hiểu được cái con đường mà ta đang đi và những điều ta đang nói, đó là thật tự giá, đó là sự chết, đó là sự thách thức. Nhưng mà đó cũng là một cái sự cảnh báo, bởi vì gì? Bởi vì nếu mà không các cẩn thận đó thì ngay cả bây giờ các con đã xác định là các con theo rồi, nhưng mà các con đến một giờ đó vẫn có thể trở lại. Và chúng ta thấy cái điều đó nó đúng với Sudan, bởi vì ông cũng nói một tiếng nào cả, ông vẫn tiếp tục đi theo Chúa, nhưng mà chân thì đi theo mà lòng thì đã quay lui. Cho nên cái tiếng gọi của Chúa, cái lời gọi của Chúa, nó là một thách thức, cũng là một cái sự cảnh báo cho các môn đồ và trên con người này. Để hôm nay chúng ta có thể lui bước, chúng ta không đến nỗi giống như chúng ta ngày xưa là phản bội Chúa, nhưng mà chúng ta có thể lui bước nếu chúng ta có những cái biểu hiện như thế này. Chúng ta giảm sút lòng yêu mến Chúa. Khi viết thư trong tín hữu ở tại Ê-phê-sô, ở trong Cải Huyền chương 2 câu 4, lời của Chúa nói qua sứ đồ răng đó là gì? Họ có tất cả mọi sự, nhưng mà có một điều quan trọng nhất, họ đã bước qua chỉ tiết điểm gì đâu cả. Và chúng ta cùng mở Cải Huyền chương 2 câu 4. Cải Huyền chương 2 câu 4: Hội thánh ở Ê-phê-sô có tất cả mọi điều, rất là tốt. Chúa khen. Hãy viết cho thiên sứ của thánh Ê-phê-sô rằng: Này các lời phán, này là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay nước và đi chính giữa bảy thần đèn vàng. Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhịn nhục ngươi. Ta biết ngươi không thể dung được những kẻ, lại biết ngươi đã thử những kẻ xưng là sứ đồ mà không phải sứ đồ. Ngươi đã rõ ràng chúng nó giảm dối. Ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, cũng mệt nhọc chút nào. Ba câu trên là những cái điều Chúa khen, và chúng ta thấy rằng không dễ để có một thánh như vậy. Nhưng câu thứ 4: Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến bao giờ. Họ đã đánh mất đi tình yêu ban đầu với Chúa. Ban đầu theo Chúa rất là nhiệt thành, rất là sốt sắng, rất là yêu Chúa. Nhưng mà sau một thời gian, tình yêu đó đã thay đổi. Nó khiến cho họ có thể làm rất là nhiều điều vì cớ Chúa bên ngoài rất là tốt. Nhưng mà gì? Tình yêu với Chúa đã giảm xuống, và không cẩn thận sẽ đến lúc không còn nữa. Chúa phụ trách hội thánh ở tại Corinto. Chúng ta thấy hội thánh Corinto là một hội thánh lúc đầu rất có thành, có rất nhiều những điều làm ra trong hội thánh, cả những ân tứ của Chúa ban cho. Nhưng mà quý bà chị, chúng ta khi đọc những cái lời này đó, chúng ta phải kinh ngạc. Chúng ta cùng mở Corinto thứ 2 chương 13 câu thứ 5. Corinto thứ 2 chương 13 câu thứ 5. Chúng ta xem lời của Chúa nói gì về hội thánh, đối với hội thánh Corinto ở tại đây. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng? Hãy tự thử mình, anh em hát cũng nhận biết rằng có Đức Chúa Jesus Christ ở trong anh em sao? Biết là anh em cũng đang bị mọt. Ủa? Một hội thánh của người tin Chúa và kinh nghiệm được biết bao nhiêu những điều kỳ diệu ở trong chúng ta đọc về hội thánh Corinto chúng ta sẽ lấy. Nhưng mà tại sao đến lúc này đó sứ đồ Phaolô lại phải hỏi rằng anh em hãy thử kiểm tra xem là anh em có đức tin không? Tức là gì? Tức là đức tin của họ đã suy giảm. Họ có những cái việc làm, những hành động của đời sống cũng biểu lộ những niềm tin của mình với Chúa, và đó là gì? Đó là sự nguy hiểm. Chúng ta cũng sẽ thấy ở trong Hebrew chương 5 câu 11 đến câu 14. Trước giả của thứ này khi viết cho các tín hữu ở tại Hebrew, thì chúng ta tín hữu Hebrew thì chúng ta cũng sẽ thấy họ cũng được rất là nhiều những điều. Nhưng mà thường đến một cái lúc mà chúng ta thấy Hebrew chương 5 câu 11 trên câu 14, thì trước giả của Hebrew đó đã hỏi các tín hữu Hebrew, và chúng ta thấy sẽ phải rất là ngạc nhiên. Hebrew chương 5, chúng ta xem câu 11 đến câu 14. Về sự đó chúng ta có nhiều điều nên nói và có các nghĩa, vì anh em đã trở nên chậm hiểu, đáng lẽ đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của đời Đức Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc, và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình thì còn là thơ ấu. Những đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân, cho kẻ hãy dụng tâm tư luyện tập và phân biệt điều lành điều dữ. khi đời sống thuộc linh của chúng ta không trưởng thành sẽ không kết quả, không trưởng thành không kết quả, chúng ta vẫn cứ đứng đứng tại chỗ, vẫn là con đỏ, vẫn là trẻ thơ, tức là gì, tức là chúng ta đã lùi bước. Và chúng ta sẽ thấy được còn rất là nhiều những điều khác mà chúng ta sẽ thấy được biểu hiện ở trong hội thánh của Chúa, trong đời sống của những người tin Chúa ở nơi này nơi kia đã nói ở trong kinh thánh, và đó là cái điều để mà nói chúng ta phải cố gắng. Chúng ta có thể kiểm tra trong đời sống của chúng ta, trong những cái tháng năm mà chúng ta trước đây ban đầu theo Chúa như thế nào và bây giờ theo Chúa như thế nào, đời sống của chúng ta có thiêng liêng yêu Chúa không, bước chân đức tin của chúng ta có càng vững mạnh không, hay là chúng ta đã lùi bước. Lời của Chúa đối với chúng ta đó, chúng ta còn yêu mến, còn ngọt ngào, còn ham thích học hỏi hay là đã sang nhà, chúng ta còn ưa thích giao lưu giao thông với các anh em của chúng ta ở trong đức tin, hay là chúng ta ưa sống với lại những con người ngoài đức tin ở bên ngoài, chúng ta ham thích say sưa mê để mà sống cho Chúa và tận hiến phục vụ Ngài từ những cái việc rất là nhỏ, hay là tất cả mọi sự chúng ta nghĩ rằng đó là việc của người khác, còn tôi đi nhà thờ rồi, đó là tốt lắm rồi. Nếu chúng ta có những cái điều đó mà trải qua năm tháng của chúng ta theo Chúa, chúng ta không thấy được cái sự gia tăng lòng yêu mến Chúa, cái đời sống của chúng ta đức tin không trưởng thành, không vững mạnh, đời sống của chúng ta không thêm kết quả gì cho Chúa, tức là gì, chúng ta đã dừng lại trong cái việc tiến về phía trước, đó là lùi bước, chứ chưa nói đến việc là chúng ta quay lưng trở lại. Cho xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được, nếu bây giờ Chúa giúp hỏi chúng ta giống như là sứ đồ Phêrô và các môn đồ các ngài sư rằng, còn các ngươi cũng có muốn lui chăng, chúng ta sẽ trả lời như thế nào. Chúng ta đang sống ở trong một cái thời kỳ cuối cùng với vô vàn những cái thách thức. Ngay cả trong một cái xã hội của đất nước tự do như thế này thì cũng vô vàn những cái thách thức cho niềm tin của chúng ta. Biết bao nhiêu những cái trào lưu mà chúng ta thấy ở bên ngoài, những cái lý thuyết hư không của đời, những cái cách sống và những cái tiêu chuẩn sống phi đạo đức cơ đốc, và rồi thì bây giờ nó lại được hợp pháp hóa bởi những cái luật pháp của từng bang của nước Mỹ này, và chúng ta thấy trong cái làn sóng của những cái điều đó đang xô tới hội thánh của Chúa và đời sống của những người tin Chúa, chúng ta sẽ nhắm mắt xuôi tay để cho nó đưa mình trôi đi đến đâu vì đấy, hay là chúng ta sẽ bắt đứng lên với cái niềm tin vững mạnh của mình để mà dứt khoát theo Chúa và sống theo cái tiêu chuẩn của Ngài. Lời của Chúa vẫn là cái sự thách thức, vẫn là một cái sự cảnh báo đối với chúng ta. Cho nên nếu bây giờ Chúa Giêsu hỏi chúng ta rằng, còn con có muốn lui chăng, chúng ta sẽ trả lời với Ngài như thế nào. Nếu chúng ta lui bước, chúng ta đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì người này trong hội thánh thế này đối với tôi, vì hội thánh thế kia, rồi dù khác hết, rồi chúng ta đi chỗ nọ chỗ kia, rồi thì cuối cùng đến một lúc là thậm chí thôi, ở nhà tu thân tại gia cho khỏe, khỏi đi đến đâu khỏi đặt đâu. Xin Chúa cho chúng ta thực ra khỏi những cái điều này. Đó là những cái sự cám dỗ làm cho chúng ta sai Chúa, đó là những sự cám dỗ làm chúng ta suy giảm đức tin của mình, đó là những cái sự cám dỗ để mà làm cho chúng ta lui bước ở trên con đường của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được cái điều này, và kiến của Chúa vẫn tiếp tục hỏi chúng ta, còn các ngươi có muốn lui chăng? Cái đang hỏi các môn đồ ngày xưa trên con đường theo Chúa hầu việc Ngài như thế nào, thì Chúa vẫn tiếp tục hỏi chúng ta ngày hôm nay trên con đường theo Chúa và hầu việc Ngài như vậy. Còn con không muốn lui chăng? Quý bạn chị em, đừng để cho bất cứ một điều nào ở trong thế gian này làm cho chúng ta lui bước. Không ai đã hy sinh và tận hiến cho chúng ta nhiều như Chúa Giêsu. Không ai yêu chúng ta và đã làm cho chúng ta mọi điều giống như Chúa Giêsu. Ngoài Ngài ra chúng ta không có chút nào. Cho nên nỡ nào cuộc đời này đã được chuộc mua bằng huyết của Ngài đã đổ ra trên thập tự giá, mà rồi chúng ta lại lui bước, chúng ta lại quay bước, chúng ta lại cố nghịch, chúng ta lại phản bội Ngài. Nỡ nào cuộc đời này đã được Chúa kêu gọi, được cứu theo Chúa để phục vụ Ngài, phục vụ cho nước trời vinh hiển ở trên đất, và trong một tương lai mà chúng ta sẽ gặp Chúa, dự tiệc cưới trên con ở trong nước thiên đàng. Nhưng mà bây giờ chúng ta trở thành cây mạ đơn, khô, không có kết quả, không có ích lợi gì cho sự cứu rỗi mà Chúa tiếp tục muốn dùng cuộc đời chúng ta để mang đến sự cứu. Tiếng của Chúa vẫn tiếp tục hỏi chúng ta, còn các con không muốn lui chăng? Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện xin Chúa thương xót mình. Rồi chúng ta sẽ nghe một bài thánh ca của bài hát, bỏ phải con sẽ theo ai. Có khi nghe những cái lời này đó cùng với lời của Chúa của chúng ta đã nghe, xin chúc tiếng của Chúa sẽ tiếp tục đánh động vào tâm linh, hỏi chúng ta, thúc giục chúng ta để chúng ta phải bật lên cái tiếng trả lời đối với Chúa. chúng ta sẽ không lại hay không chỉ như được chúng ta sẽ có đạt được tích cực đối với Chúa trong những tháng ngày tới, tức là chúng ta có một kỷ niệm Chúa Giêsu đã chứng kiến sự đổ lỗi chúng ta.
I know.